Đại Đệ nhân nghe giáo mà ngộ gọi là thanh văn, quán nhân duyên mà ngộ gọi là duyên giác. Nếu không hướng trong tâm mình mà ngộ, tuy đến thành Phật cũng gọi là Phật thanh văn. Người học đạo phần nhiều đối trên giáo pháp mà ngộ, không ở trên tâm pháp mà ngộ. Tuy trải nhiều kiếp tu hành, trọn không phải là bổn Phật. Nếu không nơi tâm mà ngộ, chỉ đối trên giáo pháp mà ngộ, tức là khinh tâm trọng pháp, bèn thành theo khối. Theo khối tức là theo hình tướng mà quên bản tâm. Cho nên chỉ khế hội bản tâm, chẳng cần cầu pháp. Tâm tức là pháp vậy. Ở đây Ngài muốn dạy cho rõ, chúng ta tu, người tu có hai cách. Một là y nơi pháp của Phật dạy, nghe quán chiếu mà tu. Thì như vậy, nghe quán chiếu mà tu thì gọi đó là hàng thanh văn. Rồi thấy các pháp duyên sinh quán chiếu mà tu thì gọi đó là duyên giác. Nhưng mà nếu chỉ theo pháp của Phật dạy tu mà không nhận tâm mình đó, thì gọi đó là quên tâm cầu Phật. Tức là chạy theo bên ngoài, hay là quên cái tâm pháp mà chạy theo cái giáo pháp. Thì tu như vậy thì không thấy được ông Phật gốc của mình. Còn nếu mà mình không nơi tâm mà ngộ, chỉ đối trên giáo pháp mà ngộ, tức là khinh tâm trọng pháp. Nếu mình không nhận ra bản tâm mà chỉ nhận trên kinh điển, nhận trên kinh điển đó là pháp, nhận ra bản tâm đó là tâm. Như vậy nếu mình nhận kinh điển, mình chỉ hiểu trên kinh điển, đó là khinh tâm mà trọng pháp. Mà nếu khinh tâm trọng pháp á, thì mình chạy theo cái hình tướng mà quên bản tâm. Cho nên chỉ khế hội bản tâm, chẳng cần cầu pháp. Tâm tức là pháp vậy. Ai mà nhận ra được bản tâm thì cái bản tâm đó là pháp rồi, thì người đó là cái người trở lại cái gốc ngay nơi mình, chứ không chạy theo bên ngoài. Đa số chúng ta ngày nay tu theo pháp mà ít nhận tâm, phải không? Vì vậy mà khinh tâm trọng pháp. Mà pháp của Phật nói là cốt chỉ cái gì? Chỉ cái tâm. Mà mình giờ trọng pháp mà quên tâm thì sao? Thì tức là chạy theo cái ngọn ngành mà quên cái cội gốc. Bao nhiêu kinh điển Đức Phật dạy đều chỉ cho chúng ta nhận ra được bản tâm là cái tánh giác hằng hữu của mình, từ đó tu mới thành Phật. Bây giờ chúng ta không chịu nhận cái đó mà chỉ chạy theo kinh điển, học hết bộ này tới bộ nọ, hết bộ nọ tới bộ kia, rồi khen bộ này hay, bộ kia đặc biệt gì gì, mà không biết tất cả bộ rồi thì chỉ nơi mình, phải không? Chỉ về cái tâm của mình mà không nhận tâm, mà chỉ nhận pháp. Như vậy thì khinh tâm mà trọng pháp. Mà pháp thì trong kinh Phật dụ là cái gì? Dụ ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Mà mặt trăng là cái gì? Là tâm mình. Như vậy thì mình muốn nhận ra được Phật tánh chân tâm của mình, cho nên mình mới nương nơi pháp để mà nhận. Bây giờ mắc kẹt ở pháp mà không nhận ra tâm thì giống như người gì? Ta chỉ đó hướng tây, mặt trăng đương ở hướng tây đó, mà không chịu ngó tuốt hướng tây thấy mặt trăng, mà cứ nhận cái đầu ngón tay này, hài lòng cái đầu ngón tay đây, đầu ngón tay chỉ mặt trăng đây, cứ hài lòng ở đó, thì chúng ta thuộc hạng gì? Đó, bây giờ chúng ta giống hệt như vậy. Thích tụng kinh, tụng bộ này qua bộ kia tu rồi đó, mà biết kinh là Phật dạy cho mình tu trở về tâm, mà không chịu trở về tâm cứ lấy kinh đọc hoài, như vậy là trọng pháp mà quên tâm, thấy không? Thì không khác nào muốn thấy mặt trăng mà chỉ quý cái ngón tay chỉ mà không thèm nhìn đúng cái mức của mặt trăng. Như vậy thì chúng ta tu chừng nào được thành Phật? Cứ lấy đầu ngón tay là mặt trăng thì chừng nào thấy mặt trăng? Đó, cái chỗ đó. Nên nhiều khi nói thẳng thì bích lòng, mà không nói thì thương, tội nghiệp. Cái gốc ở chỗ đó mà mình không chịu nhìn, không chịu đến, mình cứ bám vào cái ngọn ngành, cái phương tiện, thì làm sao? Bao nhiêu kinh điển của Phật dạy đều là chỉ cho mình nhận ra được bản tâm của mình, để không còn mắc kẹt cái chấp thân này thật ngã, tâm chạy theo bóng dáng sao trần là thật tâm. Như vậy không chấp thân chấp tâm để trở về cái thể thật của mình sẵn có. Bao nhiêu kinh điển đều nói như vậy hết. Thí dụ kinh Bát Nhã thì ruồng bỏ năm uẩn không thiệt vân vân để là mới thấy được tâm. Mà giờ mình cứ lấy cái đó mình lôi ra mình đọc hoài, bữa nào tu khá khá tụng ba biến, còn tu khá chút nữa tụng bảy biến, còn bữa nào lười tụng một biến thôi. Đó là tu ạ. Tu như vậy đó, bữa nào tôi cũng tu hết đó. Tu rất là siêng, cho đó là cần mẫn rồi đó. Nhưng mà hỏi kinh đó dạy mình cái gì thì không biết. Biết rồi Phật dạy tụng kinh Pháp Hoa có phước vậy thôi, phải không? Chứ không biết mình là cùng tử, đã bỏ cha đi mà bây giờ đi rồi mới thức tỉnh trở về, còn lang thang chưa có nhận được ông cha. Đó là chỉ ông cha là cái tánh giác hằng hữu của mình, rồi quên tánh giác mà chạy theo sáu trần, đó là cùng tứ. Mà chạy theo sáu trần thì sáu trần sanh diệt, cho nên khổ sở nghèo nàn, nắm được mất khổ hoài. Bây giờ hối hận trở về tìm cha, tức là trở về cái chân thật. Mà muốn trở về chân thật cũng không dám nhận nữa. Từ từ tu pháp gì nhỏ lần lần lên. Đó là để diễn đạt cái người mê quên mình theo cảnh, theo vật. Còn nếu trở về thì chính ông cha sẵn chờ, phải không? Không quên mình, không bỏ mình, mà mình sao? Mình bỏ cha hay là cha bỏ mình? Nói cha thì nghe nó hơi xa lạ một chút. Mình bỏ mình rồi mình lại than mất mình. Mình bỏ mà mình than. Tại sao bỏ mà than? Mình có cái chân thật đó mà không chịu nhớ, là than sao mà sống khổ quá, cứ như thế này hoài chịu sao nổi. Rồi có nhiều khi cái tâm mà suy nghĩ nó lanh lẹ quá, hết nghĩ này tới nghĩ kia, tới giờ ngủ nằm xuống cứ nghĩ hoài ngủ không được, khổ quá. Đó, thì tại vì sao mà nó khổ như vậy? Tại vì thương nó, chạy theo nó, quen rồi. Cho nên giờ muốn không nghĩ cũng không được, cứ nghĩ hoài. Ngồi thiền tức quá, sao bữa nào nó cũng nghĩ bậy nghĩ bạ. Tại sao nó nghĩ? Tại mình chưa chấp. Chứ còn nếu mình buông hết rồi thì ngồi lại thì chỉ còn một cái tâm thanh tịnh sáng suốt thì khỏe biết chừng nào. Sửa soạn ngủ thì thôi, và buông hết mọi việc ngủ thì có an ổn không? Như vậy thì tất cả cái khổ là vì chúng ta đuổi theo cái sinh diệt của tâm, bám vào bóng dáng sáu trần đó mà chúng ta khổ. Bây giờ buông hết, trở về bản tâm của mình, tức là Phật tánh, tức là Niết Bàn, bất sanh bất diệt, chứ không có đi đâu hết, không tìm chỗ nào hết. Như vậy thì rõ ràng, nếu chúng ta khinh tâm mà trọng giáo là chúng ta quên cái gốc mà theo cái ngọn. quên cái chánh mà nhớ cái phương tiện, phải không? Chẳng khác nào quên mặt trăng mà chỉ nhớ cái ngón tay. Đó là cái sơ sót của chúng ta.